là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,4 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thăm và tặng quà Tết tại huyện Trấn Yên.
Yên Bái hỗ trợ du lịch phát triển nhanh và bền vững.
Làng đào xã Giới Phiên tấp nập đón khách đến mua đào chơi Tết.
Lực lượng quản lý thị trường Yên Bái tăng cường kiểm tra mặt hàng thuốc lá điện tử.
Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi thăm các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Trấn Yên. Cùng đi có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Trấn Yên. Đến thăm và kiểm tra các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết tại Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện và Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi lời chúc mừng cán bộ chiến sĩ cùng gia đình đón xuân mới vui vẻ, an toàn và tiết kiệm. Đồng chí đề nghị các đơn vị lực lượng vũ trang huyện Trấn Yên tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tốt giữa các lực lượng bảo đảm giữ vững ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn, chủ động đấu tranh phòng ngừa các tệ nạn xã hội, đảm bảo bình yên để nhân dân đón xuân vui Tết an toàn và hạnh phúc. Đối với đội ngũ cán bộ y bác sĩ ngành y tế huyện Trấn Yên, đồng chí khẳng định trong thời gian tới, Đảng và Nhà nước cũng như địa phương luôn quan tâm tạo mọi điều kiện và có cơ chế chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ y bác sĩ để cho cán bộ ngành y yên tâm công tác, cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Trong dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm tặng quà chúc Tết gia đình bà Bùi Thị Nhâm, tổ dân phố 4 thị trấn Cổ Phúc là hộ nghèo đặc biệt khó khăn của huyện. Cụ bà Nguyễn Thị Sợi, người cao tuổi ở tổ dân phố 4 thị trấn Cổ Phúc, năm nay tròn 100 tuổi. Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, năm nay 98 tuổi. Có hai người con hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi và động viên các gia đình sống vui sống khỏe, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đón xuân Quý Mão 2023 vui vẻ, an toàn và tiết kiệm.
Thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, tổ chức khen thưởng cho 54 tập thể, 9 cá nhân tiêu biểu. Đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự hội nghị.
Năm 2022, thực hiện chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, Thành ủy Yên Bái đã ban hành kế hoạch hành động số 99 để lãnh đạo thực hiện với phương châm giao việc khoán sản phẩm, bảo đảm rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ kết quả thực hiện. Thành phố cũng đã kịp thời đưa ra nhiều giải pháp để động viên, khích lệ, tháo gỡ khó khăn, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua triển khai đã xuất hiện nhiều sáng kiến, cách làm mới, nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu. Với sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, thành phố Yên Bái đã được Tỉnh ủy Yên Bái đánh giá là đơn vị dẫn đầu khối huyện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 theo chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy. Đơn vị trong nhóm dẫn đầu khối huyện về kết quả thu ngân sách. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp, thành phố nằm trong top đơn vị dẫn đầu của tỉnh về kết quả chương trình hành động của Tỉnh ủy và thu ngân sách. Để động viên khích lệ những thành tích kết quả đạt được, tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố Yên Bái đã khen thưởng 54 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình kế hoạch hành động số 99 của thành phố. Nhân dịp này, thành phố Yên Bái cũng khen thưởng 8 chi đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và phát động chương trình hành động thi đua thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023.
Sáng ngày 14 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác lao động người có công và xã hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Dự hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong năm 2022, với sự quyết liệt, nhạy bén, kịp thời trong chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của chính phủ, kinh tế vĩ mô được ổn định, kiểm soát được lạm phát, nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát triển, thị trường lao động phục hồi tích cực, tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn nhiều so với năm 2021. Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả, nhất là các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19, chính sách ưu đãi người có công, trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo. Đời sống người có công với cách mạng, người nghèo không ngừng được nâng lên, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác được chăm lo chu đáo. Đặc biệt, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã kịp thời tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 08 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tại Yên Bái, năm 2022 đã giải quyết việc làm cho trên 22.300 lao động, tuyển sinh đào tạo nghề cho gần 19.800 lao động. Gần 8.000 lao động từ nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm hơn 5% và tỷ lệ hộ cận nghèo giảm hơn 2% so với cuối năm 2021. Tỉnh đã thực hiện chi trả trợ cấp đầy đủ, kịp thời đúng quy định, góp phần đảm bảo cuộc sống cho trên 31.600 đối tượng bảo trợ xã hội, kinh phí thực hiện trên 185,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, giải quyết chế độ chính sách cho gần 6.400 lượt trường hợp, hỗ trợ nhà ở cho 58 hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp và nguồn xã hội hóa. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới, ngành lao động thương binh và xã hội tiếp tục tham mưu cho Đảng, nhà nước trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Ngành lao động thương binh và xã hội, các địa phương bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch các chính sách đối với người có công với cách mạng, đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xã phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, người có công, huy động mọi nguồn lực chung tay chăm lo đời sống của người có công, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập. Nhân dịp này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 cho 16 Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thành và 21 đơn vị trực thuộc.
Sáng 14 tháng 1 tại bến cảng Ruby, Ủy ban Nhân dân huyện Bình đã thả một tấn cá bổ sung nguồn lợi thủy sản Hồ Thác Bà năm 2023 gắn với phong tục tập quán thả cá chép ngày 23 tháng Chạp. Đây là hoạt động truyền thống của huyện Bình đã được duy trì trong nhiều năm qua.
Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam với diện tích mặt nước trên 19.000 ha và trên 1.300 hòn đảo lớn nhỏ. Ngoài chức năng về thủy lợi, thủy điện, Hồ Thác Bà còn giúp huyện Yên Bình phát triển thủy sản và du lịch. Thời gian qua, huyện luôn quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Hàng năm, huyện đã phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh duy trì thả gần 7 tấn cá giống, tích cực chỉ đạo tuần tra kiểm soát việc khai thác thủy sản trên Hồ Thác Bà, duy trì các mô hình nuôi cá lồng, các mô hình sản xuất liên kết gắn với chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản. Để lan tỏa ý thức bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong nhân dân, cùng với duy trì tập quán thả cá chép vào ngày 23 tháng Chạp, huyện Yên Bình đã tuyên truyền vận động mỗi hộ dân thả tối thiểu 3 con cá trong ngày ra quân. 100% các xã thị trấn thả tối thiểu 20 kg cá các loại để bổ sung nguồn lợi thủy sản. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng bà con nhân dân thị trấn Yên Bình đã thả trên 15.000 con cá. Trong ngày, toàn huyện đã thả trên 30.000 con cá, tương đương với gần 1 tấn cá xuống Hồ Thác Bà. Huyện Yên Bình cũng kêu gọi các cơ quan đơn vị, các tổ chức và doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân chung tay bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản Hồ Thác Bà. Thông qua chương trình góp phần tạo khí thế sôi nổi, sự hưởng ứng tham gia tích cực của toàn thể nhân dân và lan tỏa ý thức bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên Hồ Thác Bà, góp phần bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, bảo đảm ổn định sản xuất, tạo sinh kế cho người dân.
Sáng nay, báo Xây dựng phối hợp cùng với ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái trao tặng ngôi nhà tình nghĩa cho hộ nghèo đơn thân tại xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Bà Vũ Thị Nguyệt là hộ nghèo, lại phải nuôi hai con nhỏ đi học nên hoàn cảnh hết sức khó khăn. Trước kia ba mẹ con phải ở trong căn nhà rột nát không đảm bảo cuộc sống mỗi khi trời mưa gió. Với sự hỗ trợ của nhà tài trợ, căn nhà được xây dựng với diện tích 80 m². Ngôi nhà được hoàn thiện góp phần giúp cuộc sống mẹ con bà Nguyệt ổn định hơn, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Năm 2022, tỉnh Yên Bái đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ chính sách là gần 2,3 tỷ đồng để hỗ trợ hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kinh phí hỗ trợ hoạt động phát triển du lịch tập trung vào một số chính sách như hỗ trợ đầu tư mua sắm thiết bị, thu gom rác thải tại các thôn bản có hoạt động du lịch cộng đồng, hỗ trợ kinh phí thành lập và duy trì hoạt động của các đội văn nghệ quần chúng phục vụ sinh hoạt văn hóa văn nghệ tại các thôn bản có hoạt động du lịch cộng đồng, hỗ trợ lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn có tiềm năng phát triển du lịch, hỗ trợ truyền dạy trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể. Bên cạnh đó, để phát triển du lịch, tỉnh đã phê duyệt đề án phát triển du lịch huyện Trạm Tấu giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện đề án xây dựng thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa du lịch giai đoạn 2021-2025, đề án xây dựng huyện Mù Cang Chải thành huyện du lịch giai đoạn 2021-2025. Các đề án chính sách của tỉnh đã tạo điều kiện thúc đẩy du lịch Yên Bái ngày càng phát triển là điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc và hấp dẫn, ấn tượng.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Nhờ thời tiết thuận lợi nên thời gian này các vườn đào cảnh trên địa bàn thành phố Yên Bái đã bắt đầu bùng nở, chào đón một mùa xuân mới rực rỡ. Người dân trồng đào cũng đang rất tất bật chăm sóc, vận chuyển hoa đào, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chơi hoa ngày Tết của người dân trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại làng đào cảnh xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái.
Là một trong những hộ đầu tiên ở thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái,
đưa cây đào cảnh về trồng tại địa phương. Năm nay, gia đình anh Nguyễn Quang Hướng dự kiến cung cấp ra thị trường trên 1.000 cây đào cảnh, các loại. Nhờ thời tiết thuận lợi, cùng kinh nghiệm chăm sóc đào Tết nên vườn đào của gia đình anh Hướng phát triển tốt. Những nụ đào bích to đẹp bắt đầu bung nở rực rỡ. Anh Hướng cũng như các thành viên trong gia đình đã tạo nhiều thế đào đẹp mắt, đáp ứng thị hiếu của người chơi đào ngày Tết. Anh Nguyễn Quang Hướng, thôn Ngòi Châu, xã Dơi Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Nói chung là cái nhu cầu của thị trường thì là mọi người cũng rất là cần đào, cần làm đẹp cho gia đình một cây đào về đón xuân. Thì nói chung là nhu cầu thì rất là mạnh đấy, và gia đình cũng đang chuẩn bị, có một số là người ta cũng đã cơ quan, rồi gia đình rồi các nhà hàng người ta cũng đã đặt rồi. Thì gia đình cũng rất là đang bận rộn trong cái việc chuẩn bị là vận chuyển để mang lại cây đào mang lại đẹp cho mọi người.
Cùng với các hộ dân khác trong thôn, gia đình anh Trần Quốc Khánh cũng tỉ mỉ chăm sóc từng cây đào. Năm nay, gần 1.000 gốc đào bích và đào phai của gia đình anh nở đúng dịp Tết, dự kiến sẽ đem lại nguồn thu nhập lớn cho gia đình. Những gốc đào có tuổi đời từ 3 đến 10 tuổi được anh Khánh cẩn thận, khéo léo cắt tỉa, tạo nên những thế đào đẹp, mang nhiều ý nghĩa về một ngày Tết sum vầy, đầm ấm, may mắn. Thời điểm này, hàng trăm gốc đào của gia đình anh đã được các khách hàng đặt mua trước để chơi Tết. Anh Trần Quốc Khánh, thôn Ngòi Châu, xã Dơi Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Nhìn chung là cây đào này nó gắn bó với cái thôn Ngòi Châu của xã Dơi Phiên này từ 20-30 năm trước. Thế thì qua đó thì lúc đầu thì cũng chỉ có vài hộ gọi là trồng để bán ra thị trường, tính chất nó nhỏ lẻ thôi. Nhưng mà sau đó thì cái nhất là giá cả thị trường với hai nhu cầu trong cuộc sống, người ta cũng ngày Tết thì cũng rất là cần những cây hoa đào để đáp ứng được cái nhu cầu thị trường, thì nhân dân trên địa bàn thì tập trung vào trồng và chăm sóc, mở rộng các cái diện tích trồng đào trên địa bàn.
Hiện nay toàn xã Dơi Phiên có hàng trăm hộ trồng hoa đào cảnh, nhưng tập trung chủ yếu ở thôn Ngòi Châu. Mỗi năm, đào cảnh đã đem lại nguồn thu hàng tỷ đồng cho các hộ dân. Nhận thấy giá trị kinh tế mang lại từ trồng đào cảnh, năm 2023, xã Dơi Phiên sẽ liên kết các hộ dân để thành lập hợp tác xã, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong việc trồng, chăm sóc và phát triển, đồng thời tạo thương hiệu riêng của làng nghề trồng đào cảnh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Chị Cao Thị Thiện, thôn Ngòi Châu, xã Dơi Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Qua một năm vất vả thì bây giờ thời tiết nó thuận lợi thì gia đình chúng tôi cũng phấn khởi mà. Thì hoa nó nở đẹp thì nhiều khách thì chúng tôi thu nhập nó thêm, mà thì gia đình cũng phấn khởi. Thì mỗi năm thì thu nhập cũng được khoảng 6-70 triệu. Năm nay cũng phấn đấu để trồng thêm mấy chục gốc nữa, làm thêm nhiều ra để cho nó thêm thu nhập.
Ông Nguyễn Huy Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dơi Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Qua nhiều năm nay thì chúng tôi đã cung cấp ra trên địa bàn thành phố những cái cây đào cảnh để cho các hộ dân chơi Tết. Và đặc biệt là năm 2000 Tết chuẩn bị sắp tới, Quý Mão ấy, thì cũng đã tập trung làng đào cảnh của thôn Ngòi Châu. Chúng tôi đã tập trung tất cả các hộ dân. Một là chỉ đạo các hộ dân là tập trung chăm sóc cây đào làm sao mà sinh trưởng tốt để có cái chất lượng hoa, để đảm bảo khi cung cấp ra thị trường thì cái giống đào đó cái đảm bảo cái chất lượng để cho bà con chơi Tết. Và cái thứ hai nữa là để tập trung cái làng đào thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các hộ dân để thành lập cái hợp tác xã. Thì hiện giờ thì chúng tôi đang thực hiện và sẽ chuẩn bị để ra mắt cái hợp tác xã, cái làng đào cảnh của xã Dơi Phiên.
Từ lâu hoa đào đã trở thành biểu tượng trong dịp Tết của mỗi gia đình người Việt. Không chỉ tô điểm cho không gian mỗi gia đình thêm ấm cúng, tươi vui, hoa đào còn mang nhiều ý nghĩa biểu trưng cho sự sinh sôi nảy nở, hòa thuận, gắn kết và thịnh vượng. Những người trồng đào cảnh ở xã Dơi Phiên cũng đang nỗ lực hết mình để đưa ra thị trường những cây đào đẹp nhất, góp phần tạo thêm hương sắc ngày xuân.
Thưa quý vị, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã cận kề, đây cũng là thời điểm nhu cầu về rau xanh tăng cao. Do đó, để cung cấp đủ nguồn rau củ quả phục vụ thị trường, các hộ dân sản xuất rau an toàn trên địa bàn xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đang tích cực chăm sóc thu hoạch các loại rau có nhu cầu tiêu thụ mạnh trong dịp Tết, phản ánh của phóng viên thời sự. Thời điểm cận Tết, không khí lao động sản xuất trên cánh đồng sản xuất rau an toàn của xã Tuy Lộc đông vui nhộn nhịp, khác hẳn ngày thường. Người dân trong xã phải ra đồng từ rất sớm để kịp thu hoạch các loại rau củ quả phục vụ nhu cầu của thị trường. Thời điểm này, các loại rau như bắp cải, su hào, su su, súp lơ, xà lách, đỗ, cải ngọt, cải cúc là những loại rau phổ biến có sức tiêu thụ mạnh. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, giá cả các loại rau thời điểm này vẫn giữ ở mức bình ổn, không tăng so với ngày thường. Bà Nguyễn Thị Thủy, một người dân ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Hôm nay trồng đủ loại rau, su hào, bắp cải, xà lách, thì là cải cúc, mùi nói chung là nhiều lắm. Nói chung là trồng rau thì giúp cho mình ổn định hàng ngày thôi. Công việc của mình là như thế thì cũng làm thôi. Đầu xuân năm mới thì chúng tôi cũng mong muốn là cũng cung cấp cho thị trường để có mùa nào thức đấy, đủ các loại rau.
Những tháng cuối năm thời tiết khá thuận lợi nên cánh đồng rau ở xã Tuy Lộc đều tươi tốt, cho thu hoạch đúng thời điểm Tết. Để phục vụ nhu cầu thị trường, các thành viên trong hợp tác xã sản xuất rau an toàn Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đã chủ động gieo trồng các loại rau như su hào, súp lơ, bắp cải, cải cúc, cải ngọt và cà chua để cung cấp cho các đơn vị đã đặt hàng cũng như người dân trong và ngoài xã. Chỉ tính riêng tháng cuối năm, hợp tác xã sẽ cung cấp ra thị trường từ 40 tới 50 tấn rau các loại. Bên cạnh việc thu hoạch rau cung cấp ra thị trường dịp Tết, các thành viên hợp tác xã đã cũng chủ động trồng gối các loại rau để đảm bảo nguồn cung cấp rau củ quả an toàn, chất lượng, vệ sinh thực phẩm. Với thời tiết thuận lợi hiện nay, năng suất trung bình mỗi hecta rau sẽ đạt từ 15 tới 20 tấn. Anh Nguyễn Mạnh Huân, giám đốc hợp tác xã sản xuất rau an toàn Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Cũng như mọi năm thì cũng làm theo cái quy trình của rau an toàn và cũng là để phục vụ cái dịp Tết Nguyên đán thì bà con cũng rất là khẩn trương và cũng thu xếp công việc là làm để cho nó kịp phục vụ cho bà con để phục vụ kịp cho phục vụ cho nhu cầu thị trường của dịp Tết tới đây. Cũng rất là mong muốn là các cấp các ban các ngành quan tâm nhiều hơn nữa và thông tin báo chí truyền hình cũng quảng bá nhiều hơn nữa để bà con có một cái làm rất là thuận tiện và cũng là thu nhập nó sẽ cao hơn. Và nhất là Tuy Lộc thì cũng là một cái nông thôn mới kiểu mẫu nữa thì cũng mong là cái đời sống sinh hoạt sẽ được cao hơn, phát triển tốt hơn.
Đối với người dân xã Tuy Lộc, từ lâu nghề trồng rau đã trở thành một nghề đem lại nguồn thu nhập kinh tế chủ yếu cho bà con nơi đây. Hiện toàn xã có gần 184 hectare diện tích trồng rau các loại, sản lượng đạt trên 3.000 tấn mỗi năm. Trong đó đã duy trì phát triển tốt vùng trồng rau an toàn với diện tích khoảng 5 hectare, tập trung chủ yếu ở hai thôn là Minh Long và thôn Hợp Thành. Những năm qua, nhờ được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, người dân đã chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên năng suất, chất lượng các loại rau không ngừng tăng lên. Đặc biệt, các hộ dân đã tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất rau an toàn từ khi làm đất cho đến khi xuất bán ra thị trường. Nhờ đó, cuộc sống của người dân nơi đây cũng ngày càng ấm no, hạnh phúc. Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, nói.
Chúng tôi tập trung vào cái vùng rau sản xuất rau an toàn. Đối với vùng rau hợp tác xã sản xuất rau an toàn thì tính đến thời điểm này thì cũng đảm bảo các cái mặt hàng sản phẩm. Thì trong đó chúng tôi tập trung vào các sản phẩm ô cốp. Thế và mục tiêu trong năm 2023 thì chúng tôi tiếp tục phấn đấu tăng cái sản lượng và chỉ đạo bà con nhân dân đảm bảo cái thời vụ cũng như là tăng cái diện tích trồng cấy về sản lượng rau củ quả. Và năm 2022 thì cũng khó khăn về thời tiết, thế và đặc biệt là tình hình sâu bệnh, do vậy là cái sản lượng của năm 2022 cũng bị ảnh hưởng. Nhưng tuy nhiên thì về cung cấp các cái mặt hàng, các cái sản phẩm rau củ quả cho trên địa bàn thành phố thì cơ bản là xã Tuy Lộc cũng đáp ứng được.
Để đảm bảo cung ứng nguồn rau xanh cho thị trường Tết, bên cạnh việc sản xuất rau theo đúng quy trình đảm bảo an toàn thực phẩm, chính quyền địa phương cũng tích cực tuyên truyền vận động người dân tập trung sản xuất các loại rau ngắn ngày để tăng thu nhập cho gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, thuốc lá, sản phẩm thuốc lá và thuốc lá điện tử là một trong những mặt hàng có nhiều vi phạm trong lĩnh vực thương mại. Tăng cường kiểm tra mặt hàng này, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã xử lý 25 vụ với 25 hành vi, phạt hành chính trên 113 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là niêm yết giá, hành vi không treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá điện tử nhập lậu, hàng hóa gồm 70 bao thuốc lá điếu và trên 6.700 sản phẩm thuốc lá điện tử do Trung Quốc sản xuất. Lực lượng chức năng đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tuy nhiên tình trạng nhập lậu thuốc lá vẫn diễn ra phức tạp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt trong các tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán. Do vậy, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức trong công tác phòng chống các vi phạm trong lĩnh vực thương mại đối với mặt hàng thuốc lá. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 1, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng trong khuôn khổ chuyến công du 5 quốc gia thành viên nhóm G7. Về phần mình, Tổng thống Joe Biden khẳng định cam kết đầy đủ trọn vẹn đối với Liên minh Mỹ-Nhật. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Kishida đến Mỹ kể từ khi nhậm chức hồi tháng 10 năm 2021 và là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du đến các nước nhóm G7. Bên cạnh các vấn đề an ninh, lãnh đạo Mỹ-Nhật cũng thảo luận về việc tăng cường hợp tác kinh tế thương mại, thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Biden khẳng định ông và Thủ tướng Kishida sẽ cùng nhau thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho cả hai nước, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và thế giới. Ngày 13 tháng 1, truyền thông Colombia đưa tin gần 29.000 vũ khí trái phép đã được đưa vào lò đốt điện ở thành phố Tuta, tỉnh Boyaca để nấu chảy đúc thành vật liệu xây dựng. Theo giới chức tỉnh Boyaca, trong số những vũ khí trái phép được đưa vào nung chảy lần này, có 5 bệ phóng rocket, 36 súng máy, 174 súng tiểu liên, hơn 1.900 súng trường và gần 9.700 súng lục. Số vũ khí này sau khi nấu chảy sẽ được đúc thành thép tấm và nhiều loại vật liệu khác để dùng cho các dự án nhà xã hội. Đây là dự án do chính phủ Colombia phụ trách cung cấp nhà ở cho những người nghèo bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và bạo lực. Theo báo cáo do một tổ chức nhân quyền Colombia thực hiện, trong 11 tháng đầu năm 2022 đã có 199 nhà hoạt động xã hội và nhân quyền bị sát hại, vượt quá con số 182 của năm 2020 và 145 người của năm 2021. Báo cáo của truyền thông Colombia cho biết trong năm 2021 đã có hơn 13.000 người trên khắp đất nước bị sát hại và gần 150.000 người buộc phải rời khỏi nhà cửa do xung đột bạo lực. Để đạt được hòa bình, bắt đầu từ năm 2018, chính phủ và quân đội Colombia đã khởi động dự án có tên gọi Biến Vũ Khí Thành Hy Vọng nhằm tái chế vũ khí bất hợp pháp thu giữ được từ các nơi để đúc thành vật liệu xây dựng cung cấp miễn phí cho người nghèo nhằm ngăn họ bị lôi kéo tham gia các nhóm vũ trang bất hợp pháp. Theo kết quả điều tra mới nhất, có tới hơn 90% người dân Anh cho rằng chi phí sinh hoạt tăng cao là vấn đề nghiêm trọng nhất mà nước Anh đang phải đối mặt. Báo cáo điều tra của Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh cho biết, có tới 92% người được hỏi cho rằng chi phí sinh hoạt cao là vấn đề nghiêm trọng nhất, 85% cho rằng hệ thống y tế quốc gia là vấn đề nghiêm trọng, 75% nhận định vấn đề cần được quan tâm nhất là phát triển kinh tế và 58% quan ngại về vấn đề biến đổi khí hậu. 93% người được hỏi cho biết chi phí sinh hoạt đã tăng so với một năm trước, 71% cho biết chi phí sinh hoạt tăng so với một tháng trước. Do đó, có tới 65% người được hỏi cho biết họ phải thắt chặt chi tiêu, 56% sử dụng tiết kiệm khí đốt và điện tại nhà. Lần đầu tiên sau hơn 50.000 năm, sao chổi xanh C2022E3 đã xuất hiện trên bầu trời hôm 12 tháng 1. Sao chổi xanh có tên chính thức là C2022E3, tiếp cận gần mặt trời nhất hôm 12 tháng 1. Những người ở Bắc Bán Cầu sử dụng kính viễn vọng và ống nhòm có thể nhìn thấp ở đường chân trời phía Đông Bắc ngay trước nửa đêm để quan sát sao chổi trong hầu hết tháng 1. Theo NASA, các sao chổi có thể khó phát hiện trên bầu trời đêm, nhưng sao chổi này phát sáng đều đặn khi nó di chuyển qua hệ mặt trời và mọi người có thể quan sát thấy nó bằng mắt thường. Những người quan sát bầu trời có thể nhìn thấy sao chổi xanh bằng mắt thường khi nó tiến gần trái đất nhất vào đầu tháng 2 tại vị trí gần sao Bắc Đẩu. Sao chổi được các nhà thiên văn học phát hiện vào tháng 3 năm ngoái bằng camera khảo sát trường rộng tại đài quan sát Paloma phía bắc San Diego. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam đã đối đầu với đội tuyển Thái Lan trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt đi trận chung kết AFF Cup 2022. Các cầu thủ huấn luyện viên Park Hang-seo tấn công ào ạt trong khoảng 10 phút đầu nhưng không tạo ra được sự hiệu quả. Phút 24, Tiến Linh đánh đầu một tỷ số trận đấu. Ngay đầu hiệp 2, Theraton tung đường truyền dài tốt cho Poramet phá bẫy Việt vị bằng xuống dứt điểm tung lưới thủ môn Văn Lâm, qua đó săn bằng tỷ số trong cuộc trận đấu. Bàn thua này khiến các cầu thủ Việt Nam bị tâm lý và đánh giá bị mất thế trận. Phút 63, Sarek băng xuống dứt điểm tung lưới đội tuyển Việt Nam lần thứ hai. Tới lúc này, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo buộc phải dồn lên tìm bàn gỡ hòa. Ông Thành Hàn Quốc thay một loạt cầu thủ và cuối cùng đã có tác dụng. Phút 88, thủ môn Thái Lan phá bóng không tốt và Văn Thanh tận dụng cơ hội thành công với cú vô lê từ ngoài vòng cấm. Bóng đi cực căng và găm vào góc xa khung thành đem về bàn gỡ hòa 2-2 quý giá cho đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận chung kết lượt đi trước Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận đối thủ đang có lợi thế nhất định bởi loạt bàn thắng trên sân khách. Ông chia sẻ: "Tỷ số 2-2 đương nhiên là bất lợi với đội tuyển Việt Nam rồi. Loạt bàn thắng sân khách nên Thái Lan đang có lợi thế nhất định. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi từ bỏ. Chúng ta sẽ thắng trên sân của Thái Lan để vô địch. Tôi nhắc lại, chúng tôi sẽ không từ bỏ." Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng thể hiện sự tiếc nuối khi không thể thắng Thái Lan trong trận cuối cùng trên cương vị thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà. Trận cầu tâm điểm của vòng 18 Serie A là màn so tài của đội đầu bảng Napoli và đội xếp thứ 3 Juventus. Ngay phút thứ 14, Osimhen ập vào đánh đầu cận thành mở tỷ số cho đội bóng của huấn luyện viên Spalletti khiến Juve đứt mạch 8 trận liền ở Serie giữ xanh lưới. Đến phút 39, Osimhen trả lễ đồng đội khi chuyền ngang thuận lợi cho Kvaratskhelia sút tung lưới thủ môn khách. Juventus không chịu sớm đầu hàng khi Anten Maria dứt điểm trong vòng cấm tung lưới thủ môn Mires để rút ngắn tỷ số xuống cùng 1-2 cho đầm ra thành Turin. Chỉ sau đó 3 phút, nhưng CP2 sâu diễn đã hoàn toàn thuộc về Napoli. Phút 55, trung vệ Ramini sút bóng cháy lưới Juventus từ cú đá phạt góc bên cánh phải để tái lập cách biệt 2 bàn cho đội chủ nhà. Đúng 10 phút sau đó, tiền đạo người Nigeria Osimhen hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Từ phút 72, Enmat hoạt bóng loại bỏ Kostic trước khi ra chân ấn định đại thắng 5-1 cho Napoli trước Juventus. Sáng nay, câu lạc bộ MU đã thông báo chiêu mộ thành công Wigot với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 6 tháng từ Burnley. Sau khi chia tay Rondo, MU đã giáo diết tìm kiếm những người thay thế, nhưng do kinh phí ăn hẹp nên họ chỉ có thể hướng tới các bản hợp đồng mượn hoặc giá rẻ. Thông báo trên trang web của Quỷ Đỏ có đoạn: Manchester vui mừng xác nhận rằng Út Wigot gia nhập câu lạc bộ dưới dạng cho mượn từ Burnley với bản hợp đồng có thời hạn cho đến tháng 6 2023.
Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 1 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, từ chiều tối và đêm mai trời chuyển rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 19 tới 21 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 18 tới 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 tới 15 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 9 tới 11 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, trời có nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, từ chiều tối và đêm mai trời chuyển rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 20 tới 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 tới 16 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, trời có nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, từ chiều tối và đêm mai trời chuyển rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 20 tới 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 tới 15 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543 827.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.